Phật nói có một câu mà người ta giác ngộ, người ta chứng quả A-la-hán, Đức Phật chỉ cần nói thiện lai tỳ khưu là xong đó. Còn bây giờ khó khăn quá. Thế thì, nhưng mà Ngài lại bảo lại, nhưng do phước đức nào mà giờ đây dưới cái thời mạt pháp như vậy mà chúng ta còn được thân người, còn được nghe chánh pháp, còn được niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Như vậy đủ biết rằng là mình vẫn còn những phước đức vô cùng. Thì Ngài bảo vậy. Vậy thì nếu biết như vậy thì hãy khai thác những cái phước đức của mình có sẵn và biết tiêu diệt những cái tội lỗi ban xưa. Cho nên sám hối đây là sám hối tất cả, dù nó hiện thời mình không gây tội gì, nhưng sám hối những cái điều tội nghịch của ban xưa, của hồi kiếp xưa. Đó. Tức là mình phải hiểu là như thế. Thế thì bây giờ cũng như Ngài Ấn Thuận trong một cái bài khác, Ngài cũng có nhấn mạnh một cái điều như sau vậy. Ngài bảo rằng là người học Phật thường nên chiêm nghiệm và suy nghĩ như vậy này. Giống như một người, bất cứ một người nào sống ở cái thế giới này cũng phải đi làm, đi ăn, đi buôn, đi bán. Tại sao vậy? Để kiếm sống. Thì khi họ đi làm, đi ăn sáng ra đó, trời nghĩa là mới rạng sáng họ phải đi buôn, đi bán rồi. Thì khi họ đi buôn, đi bán, đi làm, đi ăn thì trong một ngày hôm đó họ nhất định phải kiếm được một số tiền, một số lời để đem về để làm gì? Để nuôi họ trong ngày hôm đó. Và nó quan trọng cho đến độ là dù họ có mệt mỏi cách mấy, họ cũng phải gắng dậy, gắng sức đi làm, đi ăn để kiếm cái số vốn đem về nuôi sống mình trong ngày hôm đó trước đã. Và con người ta phải cố gắng như vậy vì sự sống. Nhưng mà người học Phật phải thấy hơn nữa. Người học Phật thấy như vậy, chính vì cái sự sống nó quan trọng như vậy, cho nên mình phải hiểu là sự sống nó quan trọng cho mình. Cái nhu cầu cần thiết không hẳn là tiền bạc, không hẳn là danh vọng và chức tước, mà chính là phước. Bởi vì có danh vọng và chức tước chưa hẳn đã có phước, nhưng có phước thì có danh vọng và quyền cao và chức trọng liền. Mình thấy rõ ràng cuộc sống như vậy. Hễ mình có phước thì tự nhiên dù cái trình độ của mình có 5 thôi, mình cũng được làm cái việc 6-7. Mà vô phước thì người ta hay nói là sinh không gặp thời, thì mình giỏi lắm mà không ai dùng hết, mình thất nghiệp dài dài. Còn có phước nhiều khi giờ khè mà cũng lên. Cũng có nhiều người mình thấy không, chẳng ra cái đế gì rồi cũng trở thành nghĩa là một tay nổi tiếng đó. Kể cả trên đủ các mọi mặt hết, văn chương nghệ thuật hay là ca hát kịch nghệ gì, mình thấy có nhiều người giờ không thể tưởng tượng được đâu đó, mà cũng trở thành một tay nổi tiếng. Mà có rất nhiều người hay chìm lìm như thường. Thì đó do cái phước. Cuộc sống ở đời mình cũng thấy ngay cùng học với nhau, cùng ra cái bằng như vậy. Nhưng mà người có phước thì tự nhiên được rơi vào cái chỗ tốt, mà người vô phước không được. Thành ra cái phước quan trọng. Có phước tự nhiên có việc, có tiền tài, có chức tước, có đủ hết, có sự an lành. Mà vô phước là không đạt được. Mà vô phước đạt được càng chết, càng chết mau nữa. Còn có phước thì đạt được thì nó vững bền. Cho nên chính vì vậy cái phước quan trọng hơn. Cho nên người học Phật phải hiểu vậy này. Trong một ngày mình cần phải làm sao có được một số vốn phước cho mình trong ngày hôm đó. Tức là làm thế nào cũng giống như mình trong một ngày nhất định mình phải kiếm tiền, thì trong một ngày cũng vậy, nhất định mình phải kiếm phước. Vậy trong một ngày mình kiếm phước bằng cách nào? Cố gắng lạy lễ Phật dù là nhất bái, mà với hình thức như hồi nãy tôi mới trình bày. Tức là chí thành vào. Chỉ cần một người Phật tử, chỉ cần dù bây giờ không có thời gian nhiều để tụng niệm hay gì, cứ chỉ cần là mỗi đêm trước khi đi ngủ, hoặc là sáng sớm trước khi đi học hay đi làm, chỉ cần lễ Phật ba lạy. Thì mà lễ Phật một cách chí thành như vậy, cứ tưởng tượng như Đức Phật đang đứng trước mình, chí thành lễ lạy, mà đời đời kiếp kiếp không bỏ. Mà chỉ khi đành lễ Đức Phật thì chỉ cần cầu nguyện sao? Nguyện cho cái lạy hôm nay là nhân cho cái quả lạy ngày mai. Cứ nguyện như vậy. Tức là hôm nay lạy Phật là gieo nhân, nhân đó sẽ trổ quả. Hôm nay gieo nhân lạy Phật, ngày mai được quả lạy Phật. Cứ như thế mà hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng. Tức là nhất giả lễ kính chư Phật, một cái hạnh nguyện đứng đầu của thập nguyện của Ngài Phổ Hiền. Và như vậy đó là mình tìm phước cho mình. Hoặc giả trong khi mình sinh sống, mình thấy những người nghèo khổ, những người ốm yếu, những người tật bệnh, mình giúp họ, mình che chở cho họ, mình bố thí cho họ, mình làm đủ những cái chuyện phước mà mình có thể làm được. Đó là mình tìm phước cho mình, tìm phước cho mình. Và mình phải hiểu vậy này, có nhiều người bị tai nạn vô tình thoát được, có nhiều người rơi vào một cái trường hợp gì rồi rốt cuộc được minh oan. Tất cả những cái sự thoát nạn, thoát tai như vậy đó, nhiều khi mình bảo mọi người khen mình là có phước, nhưng mà tại sao vậy? Đúng vậy, có phước. Nhưng mà giống như bây giờ thì hầu như là mình bị cảnh sát phạt hay mình phạm pháp, người ta bắt mình phải bồi thường, Nhờ mình có tiền ở trong công băng, mình ký, mình bồi thường, thì mình không có bị cái hậu quả là ở tù hay bắt bớ. Còn nếu mình không có tiền trong công băng, mình sẽ chịu cái hậu quả là ở tù và bắt bớ. Thì cũng vậy, nếu tai họa đến với mình không thể ký sách để trừ tai họa được. Cái nỗi buồn nào đến với mình, cái đau lòng nào đến với mình không thể nào mà dùng tiền để mà trừ được. Thì cái phước, cái nhà băng phước của mình sẽ sử dụng nó, và cái nhà băng phước đó nó sẽ chi ra cho mình, nhờ cái phước đó mình đỡ được cái họa. Và nếu mình xài quá lùng công thì chết mình, tức là nhà băng phước của mình không còn một cắc đó. Và bây giờ là mình nguy to, tức là mình phải biết là gieo trồng thêm, bỏ thêm vô trong nhà băng để mà xài hoài, xài cả đời, xài cả kiếp. Thành thì vì vậy đó mà người Phật tử khi nào cũng phải biết trau dồi cái phước thêm bằng cách như vậy. Thì dù làm bất cứ cái chuyện thiện gì mình cũng có thể làm được hết, làm với cái tâm nguyện như vậy. Và khi như thế mình biết khi có phước rồi thì mình ở đâu mình cũng sướng cả. Người vô phước đó, dù ở Việt Nam hay là qua đến tận Na Uy này cũng đau khổ, mà người có phước đó, thì dù có ở lại Việt Nam vẫn thấy sung sướng như thường, chắc chắn điều đó, thiếu gì. Mình thấy rõ như vậy. Thế thì bây giờ mình nghe. Trong Phật pháp có môn pháp môn bái sám đồng với phép rửa tội của Gia Tô giáo. Sám hối đồng với lại cái phép rửa tội của Gia Tô giáo. Đó là những điểm vô cùng trọng yếu trên mặt tiến tu của một tôn giáo. Sám hối phải tự mình sám, phải chân thành tha thiết sám mới đúng ý nghĩa của Phật pháp. Tức sám hối phải tự mình chí thành mà sám hối. Thì dù sám hối thì người ta cũng nói mình có những cái cách sám hối, rồi chẳng hạn như là ở một nơi nào có chư tăng, mà một vị tăng nào mà mình tin vào đức độ của vị tăng đó, thì mình có mới có thể là đến trước vị tăng đó rồi bộc bạch tất cả những cái tội lỗi của mình, cầu xin sám hối. Và coi như vậy thì cái tội lỗi mình mới tan. Là tại sao nó tan? Là bởi vì mình dám nói cái lỗi đó ra. Mà khi mình dám nói cái lỗi đó ra, nó tức là mình chán nản nó thật sự đó. Mình chán ghét nó thực sự mình mới dám nói. Còn mình vẫn bưng bít, tức là mình vẫn còn có tình cảm với nó, mình vẫn sợ nó bị người ta cười chê, cho nên mình vẫn bưng bít nó. Và khi mình bưng bít nó, mình vẫn còn có khả năng làm tiếp cái chuyện lỗi đó được. Còn khi mình phơi bày đó rồi thì mình không còn dám làm tiếp được nữa. Cho nên khi mình phơi bày bộc bạch ra đó thì mình hết. Nhưng mà với một vị tăng có đức hạnh thì nhờ cái đức hạnh đó mình sẽ được tiêu trừ, là bởi vì vị tăng đó sẽ chứng minh cho cái lời sám hối đó của mình, sẽ dùng pháp nhũ đó để làm cho mình được an lạc và sạch ba nghiệp của mình. Chứ nếu bây giờ mình bà ai mình cũng nói được, gặp cái ông chết rồi ông bảo chết mày rồi, mày như vậy thôi, từ giày sơi tao hết dám tin mày rồi đó, là mình còn mặc cảm thêm. Giống đi đâu nó mọi người, ê đừng có tin nó, ngày hôm trước nó mới lên nó khai tôi là nó như vậy đó, thì chết người đó rồi đó, là người đó kêu bằng thân bại sinh liệt. Cho nên phải ông tăng đó ông phải biết như vậy, ông phải biết rằng là cái người này, giống như trong tinh thần của Đại Bát Niết Bàn Kinh, Đức Phật nói vậy này, có hai hạng người hy hữu nhất trên trần gian. Hạng thứ nhất là hạng từ bé chí lớn chưa bao giờ lầm lỗi, đó là hạng hy hữu thứ nhất. Hạng hy hữu thứ nhì là hạng như sau, là lầm lỗi mà biết bộc bạch và chưa bỏ, biết chưa bỏ thực sự, nó là hạng hy hữu thứ nhì. Nó có hai hạng người hy hữu. Cho nên một ông tăng, bởi vì chính trong kinh Di Ma Cật cũng vậy, khi ngài Ubali tôn giả, biết không, biết Ubali không? Ubali là ai? Đệ tử Đề Bà Đạt Đa, đệ tử Đức Phật Thích Ca. Thế Ubali là đệ nhất trì giới, là người mà nắm giữ giới luật ở trong tăng đoàn. Tức là Ubali cũng như chánh án của chư tăng. Ubali có quyền hạch tội, có quyền này kia chư tăng hết á. Ubali là giai cấp nô lệ mà được Đức Phật đôn lên như vậy. Thì Ubali khi có hai ông tăng tới sám hối, một ông phạm tội sát sinh, một ông phạm tội tà hạnh, thì cả hai ông nó sám hối thì bị Ubali trừng phạt. Tức là ví dụ trừng phạt là ban hành tội biệt chúng, là phải tách rời ra chúng, hoặc tội phải sám hối, hoặc tội phải đuổi ra khỏi tăng đoàn, là về những cái giới đã phạm, đó là giới trọng. Thì Duy Ma Cật là một ông cư sĩ, là một ông trưởng giả, đi ngang qua thấy Ubali bắt tội hai ông tăng này, thì Duy Ma Cật mới can thiệp. Duy Ma Cật mới bảo nếu mà ông bắt lỗi hai người này thì như vậy là không đúng. Rồi Duy Ma Cật mới ngồi thuyết cho hai ông tăng kia nghe là tội lỗi nó bổn vô khi mà mình phát lồ sám hối rồi đó. Đó. Thì mình quan sát thử xem lỗi đó từ đâu mà sinh. Ngồi quan sát cho kỹ thì những cái giáo pháp này về sau này mình sẽ thấy rõ hơn nữa. Những cái pháp này cũng dựa theo những cái kiểu mà giai không này này. Tức là mình quán thử xem các pháp đều là vô ngã, không có thực thể, cho nên tội lỗi cũng không có thực thể. Đó. Thì khi quan sát như vậy nó thì thấy nhẹ nhàng trong người. Thì Duy Ma Cật sau khi trình bày nói pháp cho hai ông tăng kia sạch hết bao nhiêu những cái tội lỗi và còn chứng đắc quả nữa. Trong khi ngài Ubali không biết cách thì lại trừng phạt và la mắng đối với những người phát tâm sám hối. Thế bây giờ những người không biết cách sám hối phải làm thế nào? Các vị tổ sư đã biên tập nghi quy sám hối, dạy ta từng câu tụng niệm, miệng tụng, lòng nghĩ, rõ được thâm ý bên trong, ăn năn chừa bỏ các nghiệp tội của mình. Trong pháp sám hối dạy chúng ta lễ Phật như thế nào? Cầu chư Phật Bồ Tát từ bi gia hộ thừa nhận các tội của mình. Biết sát đạo dâm là các điều quấy, một lòng phát nguyện sửa đổi, tu hành ăn năn lỗi cũ. Đó là các nghi quy do chư tổ sư chỉ bày cho chúng ta, nhưng chủ yếu vẫn là sự thành tâm phát xuất từ tâm quyết hối cải. Vậy thì Ngài bảo là chư tổ đã bày cho mình cái phương pháp sám hối, mà phương pháp sám hối mà đơn giản nhất là như mình mở kinh điển ra là có, là cái nghi sám hối gọi là hồng danh bảo sám. Hồng danh là tên hiệu của chư Phật gọi là hồng danh. Bảo sám là một cái sám hối quý báu. Ở trong đó có tất cả 88 danh hiệu chư Phật cộng với lại danh hiệu của Đức Di Đà. Pháp giới tăng thân là Di Đà Phật, cuối cùng là tất cả 89 danh hiệu chư Phật. Chia ra làm 3, 53 vị đầu gọi 53 vị cổ Phật. Rồi đến 35 vị Phật sau. Rồi đến cuối cùng là một mình Đức Phật A-di-đà. Thì 53 vị Phật đầu là 53 vị cổ Phật. Thì trong kinh Dược Vương Dược Thượng nó nói, bảo là Đức Phật Thích Ca bảo là hồi xưa cái Đức Phật Thích Ca còn lang thang như mình này, còn chưa biết gì hết, còn nghĩa là mê mờ vô minh cực kỳ ấy. Thì bây giờ gặp Đức Phật hiểu là Diệu Quang Phật. Rồi Đức Phật Diệu Quang mới bày cho Thích Ca Mâu Ni, bây giờ còn là một cái người lang thang, bày cho rằng là đi về đảnh lễ 53 danh hiệu Đức Phật nói trên. Tức là đầu tiên là Phổ Quang Phật, và sau rốt tức là Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật, 53 vị Phật mình về mở kinh tụng niệm nào cũng có. Thì cứ tụng niệm đảnh lễ 53 vị Phật đó thì sẽ được cái sự thanh tịnh ba nghiệp, và khi thanh tịnh ba nghiệp thì sẽ được cái sức định và sức huệ. Rồi thì Ngài mới về lạy rồi mới bày cho người khác, người khác bày người khác, cứ vậy mà chiến chuyển. Đó là cứ lần lượt mà nó lan đi, rốt cuộc có đến 3.000 người đảnh lễ, và 3.000 người đó đều thành Phật lần lượt. 1.000 người đã thành, tức là 1.000 vị Phật ở trong kiếp quá khứ gọi là Trang Nghiêm kiếp, và bây giờ là kiếp hiện tại gọi là Hiền kiếp. Mình nhớ là đạo Phật chia rằng là một tiểu kiếp, một kiếp của đạo Phật dài không biết thế nào mà lường được, nhưng mà cứ một kiếp như vậy đó thì có 1.000 vị Phật ra đời. Thì 1.000 vị Phật trước đã qua rồi thì gọi là kiếp quá khứ, đặt tên là Trang Nghiêm kiếp, còn cái kiếp hiện tại này gọi là Hiền kiếp. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ tư của Hiền kiếp, và Đức Phật Di Lặc sẽ là Đức Phật thứ năm. Thế thì như thế mình biết rằng là thời Hiền kiếp này còn tới 996 vị Phật nữa sẽ thành, cộng với 1.000 vị trong thời Tinh Tú kiếp là thời tương lai, tức là 1.996 người nữa sẽ thành Phật. Mà đều có danh sách, có list hết rồi, có tên hiệu hết, có danh hiệu hết rồi. Cho nên mình muốn biết rằng là sau Đức Phật Thích Ca là ai, mình mở cái kinh đó ra mình sẽ thấy đó, Tam Thiên Phật Danh Kinh, mình sẽ thấy rằng là Đức Phật Di Lặc. Sau Đức Phật Di Lặc là ai, nếu mình hiếu kỳ mình sẽ thấy là Sư Tử Phật. Sau Sư Tử Phật nữa là ai, mình sẽ thấy tiếp nữa. Và như vậy có thể trong 1996 vị đó có thể có một vị đang ngồi đây anh chừng, đâu biết chứng đó. Hay không chừng trong này có tới 7-8 vị ngồi, hoặc giả là không có vị nào hết, mình không biết được đó. Mình khoan thắc nghĩ như vậy, trong đạo Phật nó hay lắm, tùy theo hạnh nguyện. Có thể Đức Phật tương lai mà Đức Phật mà thành Phật nhanh nhất trong tất cả cái đạo tràng này của mình ở đây đó, có thể là người lè phè nhất ở trong này, có thể là cái người mà hiểu ít nhất trong này, cũng có thể là cái người nào, nhưng mà chỉ đoán được là do đấy cái thành tâm, cái quyết tâm đó. Tại vì sao vậy? Mình nên nhớ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đệ tử học trò của Ngài Văn Thù Sư Lợi nhá. Ấy vậy mà Ngài Văn Thù Sư Lợi hiện tại còn kêu là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, mà Thích Ca Mâu Ni là đệ tử đó mà giờ đây trở thành Phật rồi, Phật lâu rồi, nhập Niết Bàn rồi. Đó, cho nên mình phải biết như vậy. Rồi ở đây ai mà nghe Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh rồi đó thì cũng thấy, chính cả Diệu Huệ nữa, Diệu Huệ cũng đã từng làm thầy của Văn Thù Sư Lợi, mà Văn Thù Sư Lợi là thầy của Thích Ca Mâu Ni, mà Diệu Huệ Đồng Nữ sau này còn đụng độ với Đức Phật Thích Ca mà chỉ là một cô bé 8 tuổi đó, là một vị Bồ Tát Nhi Đồng nữ, người nữ con gái mới 8 tuổi thôi mà dám nói pháp cho đại chúng nghe, mà dám đấu Bát Nhã với Lý Bát Nhã với lại đệ nhất trí tuệ của hàng Bồ Tát là Ngài Văn Thù Sư Lợi, mà Văn Thù Sư Lợi còn thua. Cho nên Văn Thù Sư Lợi kinh ngạc vô cùng. Vậy Đức Phật lúc đó mới nói, Mà chính Diệu Huệ cũng nói, bởi lúc đó Diệu Huệ giác ngộ nhìn ra tiền kiếp của mình. Chính Diệu Huệ ngày xưa là thầy của Văn Thù, Văn Thù là thầy của Thích Ca Mâu Ni. Mà bây giờ đó là ngồi trong cái đạo tràng đó, thì tính ra là Diệu Huệ đã từng là thầy của thầy Thích Ca Mâu Ni, mà bây giờ nó chưa thành Phật mà Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi. Nó tùy theo hạnh nguyện của các vị Bồ Tát nữa. Rồi ngài Di Lặc cũng phát tâm tu trước Đức Phật Thích Ca tới 20 tiểu kiếp thì sao? Di Lặc á, mà bây giờ thành Phật kế tiếp thôi. Cho nên không biết chừng, có thể trong hàng này mai mốt lại xưng chừng có một vị Phật nào đó mai mốt lại đến cái hậu đạo tràng nó lại xoa đầu thọ ký cho Thích Trí Minh, Thích Thính Huệ gì đó, xoa đầu thọ ký vào ông đời sau thì thành Phật, đâu có biết được. Bây giờ thầy thầy con chứ đến chừng đó thì lại tôi sẽ thọ ký cho ông đời sau thành Phật hiệu là Tiếu Lâm cái gì đó mà. Đâu có biết được. Thì đạo Phật như thế đó. Bởi vậy cho nên cố gắng trau dồi cái phước báu cho mình, đồng thời có những cái dịp để mà trau dồi cái huệ, nhưng mình phải nhớ là có phước khá. Chẳng hạn như ngày xưa sư phụ của thầy, sư phụ thầy Nhất Trơn đó, mà khi nào muốn nhận ai đó, muốn nhận ai làm đệ tử đó, thì ngài phải xem tướng. Đó, xem tướng màu, nói chuyện thử xem cái ý của mình như thế nào, chưa đủ. Ở đó chẳng hạn, tại vì hồi xưa ngài đi tu, ngài là đệ tử của Minh Tịnh Nhẫn Tế Hòa Thượng, ngài mà tôi nói rằng là học ở Tây Tạng về, thì thầy Nhất Trơn gọi thầy đó là sư ông, gọi thầy đi Tây Tạng. Thì bổn sư thầy Nhất Trơn đó là Hòa Thượng Tịch Chiếu. Thì thầy Tịch Chiếu thì kể hồi xưa mà thấy đi tu thì lên thì xin ngài Minh Tịnh xuất gia. Ngài Minh Tịnh bảo ông đã biết tôi đáng làm thầy ông đâu mà ông đòi xin xuất gia, tôi cho ông ở 3 tháng, ông ở ông cạnh tôi, ông xem xét tôi, ông theo dõi tôi, trong 3 tháng đó ông coi thử xem tôi có xứng đáng làm thầy ông không. Rồi ông cũng xin chứ. Rồi thì thầy Tịch Chiếu ở 3 tháng, 3 tháng theo dõi, sau 3 tháng nó vô đảnh lễ thưa là bảo sau 3 tháng con được gần thầy, không thấy thầy xứng đáng làm thầy con, vậy bây giờ con xin xuất gia tiếp. À, vậy hả? Bây giờ ông thấy tôi xứng đáng làm thầy ông đối gì? Vậy thì ông nhất định ông phải nghe lời tôi rồi đó. Tại vì ông thấy tôi xứng đáng làm thầy ông, là người dẫn dắt ông, thì ông phải nghe lời tôi. Vậy thì tôi á, ông đã thấy tôi chính xác là đáng làm thầy ông rồi, còn riêng tôi chưa biết ông có xứng đáng làm học trò tôi không, bởi vì tôi chưa biết ông thế nào. Bây giờ ông ở thêm 3 tháng đặng tôi theo dõi ông, bây giờ tôi theo dõi ông. Và nếu sau 3 tháng đó tôi theo dõi tôi thấy được á, thì cái đó tôi mới nhận. Rồi lại phải chịu 3 tháng, mà nó chịu 3 tháng khổ như con trâu con bò. Tức là ốm á, sốt, mà trời mưa, mà trên chùa đó hồi đó đâu có nước phong tên, nước robinet đâu. Đó, cánh nước mưa không, hứng nước mưa, cánh nước giếng, quay giếng. Thì bắt thầy Tịch Chiếu, Hòa Thượng Minh Tịnh bắt thầy Tịch Chiếu phải ra cánh nước. Mà hễ thầy Tịch Chiếu mà nói con bệnh mà. Bệnh nó ra mưa, cánh nước là nó hết rồi, nó khỏe. Đó, nó bắt ra khiêng, đánh bất kể là bệnh tuyệt, bệnh gì không cần biết. Đó. Trước mặt Phật tử là hạ nhục. Chứ mà thằng này mà tu gì? Cái thằng này thấy cô nào cái con mắt cũng dán theo, mà thằng này mà tu gì? Chỉ mặt nói vậy mà ngay hết trước Phật tử. Xấu hổ muốn chết, thầy Tịch Chiếu kể vậy. Mà mình có nhìn ai hồi nào đâu. Đó, thấy bảo vậy. Mà cái trước mặt mọi người đó là hạ mình à? Đó, là nói nhục không thể nào tưởng tượng, nó nói nhiều cái, nghĩa là thê thảm. Nó bảo vậy. Rồi sau này nó cho tu, cho xuất gia, cho học đạo. Thì đó. Thì mình thấy cái chuyện học đạo đó là nó phải như thế, với lại cái ăn thua ở cái sự quyết tâm của mình nữa, quyết tâm của mình. Thế mà có nhiều người chẳng hạn Lục Tổ Huệ Năng đó, không vẫn thành đạo trước Thần Tú, mà trong khi Thần Tú học đạo trước, Thần Tú rất giỏi, thông thái cái gì cũng biết, còn Huệ Tăng thì mù chữ chẳng biết gì ráo, mà rốt cuộc Huệ Năng thành Lục Tổ. Bởi vậy học Phật là cái chỗ như vậy, học Phật tức cái chỗ mà mình thực tu, tức là cái mà là mình hành động, tức là cái sự mình hiểu biết mình áp dụng vào trong đời sống của mình. Có nhờ vậy mình mới nảy sinh trí tuệ. Chính ngài Ấn Thuận này trong cái lúc mà dạy chư tăng, ngài cũng nhấn mạnh như vậy. Ngài bảo chẳng cần quý ông phải nghiên cứu học hỏi gì nhiều, tức là đó là nói riêng với chư tăng, mà chỉ phát sinh cái đức tin trong sạch, rồi hiểu được cái gì là cứ việc hành cái đó trong đời sống, cố gắng mà hành động, thì tự nhiên do như thế đọc tụng kinh điển sẽ hiểu, cũng như tôi vậy. Tại vì như mình biết lịch tiểu sử của ngài Ấn Thuận không có học với thầy nào hết, nhưng mà ngài hiểu hết trơn kinh kệ. Ngài còn là thầy cho Diễn Bồi Pháp Sư, mà Diễn Bồi là cái người mà hiện tại giảng kinh nhiều nhất, mà là học với ngài Ấn Thuận. Ấn Thuận chưa từng học với lại thầy nào hết trơn. Thì Ấn Thuận bảo do đâu tôi hiểu Phật, là do vì tôi biết hành động Phật Pháp, biết đem Phật Pháp vào trong đời sống hàng ngày của tôi, và nhờ vậy tự nhiên tôi hiểu Phật. Thì như thế mình biết như vậy nó, thì ở đây mình đừng có bao giờ mà nghĩ rằng là xưa rồi mình phải thành Phật, mình phải trừ đi bao nhiêu đó thầy, thì dù mình đếm bao nhiêu đó thầy rồi mới tới phiên mình. Rồi mình nhìn xung quanh và chà, đứa này giỏi hơn mình, trừ thêm đứa nữa. À, anh này cũng hãy trừ thêm, rồi mình trừ, hồi mình thấy chết cha. Còn 1996 mà mình thấy mình đứng thứ 1997, rồi vô vọng. Không phải như vậy. Đó. Mà chưa chắc. Nhưng mà đừng có nghe thầy nói như vậy sinh tâm ngạo mạn, mốt gặp thầy nào cũng kinh kênh, mà không chừng mai mốt tôi thọ ký thầy đó. Mà làm kiểu đó là không cách gì thọ ký cho ai, cái đó là Diêm Vương thọ ký cho mình có. Mà khi mình làm hành động đó là Diêm Vương ngồi gật gù lắm, Diêm Vương bảo đó được đó, đó là Diêm Vương kế tiếp ta đó. Đó. Mình mà làm cái kiểu đó đó là mình là kêu bằng phước huệ song tiêu, chứ không phải song tu đâu nghe. Phước hiệu phước huệ song tiêu mà một hậu tức là chết rồi đó, không phải là đắc, nghĩa là một hậu đắc sinh di đà thọ ký, mà đây là một hậu nghĩa là đắc sinh cái gì, Diêm Vương thọ ký đó, tức là phước huệ thì song tiêu, mà chết rồi thì được Diêm Vương xoa đầu thọ ký. Mới bảo khá lắm con. Mà mình nên nhớ là danh sách của Diêm Vương cũng có, cũng phải cầu cũng có 2-3 ngàn rồi đó, không chừng mình cũng đứng trong cái hàng số mấy trong đó. Chứ mình khoan, đừng có nghe một chiều nào. Tức là mình cũng có thể đừng có quá nghĩ rằng là mình mà làm được cái gì, mà nhưng mà mình cũng đừng có khoan nghĩ vậy là mai mốt mình thầy nào la mình ra mà chưa chắc, mai mốt chừng ông làm kiểu đó mốt tao thành Phật trước tao có thèm thọ ký ông đâu. Nhớ mặt ông rồi. Vậy nhớ, bởi vậy ngay chính mấy thầy thì dù bây giờ có dạy giáo lý hay dạy đạo thì cho bất cứ người nào cũng mong mỏi rằng là ngày mai kia mình sẽ khá hơn, rồi chính những người trong đây có thể trong một kiếp nào đó lại dạy lại mấy thầy. Cũng như Đức Phật về sau được thuyết pháp ngày Văn Thù hỏi đạo như thường. Và cũng cầu mong như vậy chứ, mình cầu mong trong bây giờ đây tay cũng có một tay có thể cứu mình sau này. Cũng có thể cứu mình sau này chứ. Bởi vậy cho nên cái khuynh hướng của thời Hòa thượng Minh Tịnh là khi nào ngài nói vậy, ngài bảo phàm nhận một người Phật tử, một người đệ tử xuất gia nó quan trọng vô cùng. Tại sao vậy? Tại vì mình nhận một đứa đệ tử đó là mình có trách nhiệm hoàn toàn 100% về cái đứa đệ tử đó. Nếu nó đọa là mình đọa, mà nếu nó siêu là mình siêu. Tại sao vậy? Tại vì mình dạy dỗ nó bao nhiêu tinh thần tư tưởng thì của nó là ảnh hưởng mình hết. Mà nếu mà nó đọa đó, tức là mình gián tiếp gây cái nhân đọa, thì tự nhiên mình phải chịu cái quả đó đọa. Mà nếu mà nó siêu á, nó giác ngộ á, đó là mình gây nhân giác ngộ cho nó. Thì mình dù rằng là mình không giác ngộ bằng kẻ đó, bằng đệ tử mình, nhưng mà nhờ cái nhân mình gây cho nó, mình cũng được sự giác ngộ như thường. Cho nên đệ tử cũng có cứu thầy, chứ không phải chỉ thầy cứu đệ tử. Chứ bây giờ ông thầy giỏi cách mấy mà cả bầy đệ tử rủ nhau xuống địa ngục thì cái sức nặng đó cũng chì ông thầy cũng rơi theo. Thì đệ tử thì chìm xuống đến địa ngục thứ 10 ông thầy cũng nổi, cũng giỏi lắm thì ông thầy cũng nổi ở từng một địa ngục. Thì cũng thấy ông thầy ở từng một, đệ tử cũng ở từng 10. Đó là ông thầy giỏi lắm. Ông cứ khéo khéo thì ông thầy với đệ tử cũng cùng ở từng 10 với nhau. Nên phải hiểu vậy. Đó, giải thoát thì thầy trò đồng giải thoát, mà đọa là đồng đọa. Cho nên quan trọng lắm, đệ tử quan trọng cùng. Bởi vậy cho nên mấy thầy mà thâm tín nhân quả, thông hiểu Phật pháp thì cái đắn đo lắm, chứ khi nhận nhòm cho ký, nghe cũng phải nghe cho tường tận, từ xem mình ra sao, chứ nhận tầm bậy tầm bạ, gặp cái anh nào ở đâu tào lao là chết đó. Mà ngược lại đệ tử cũng vậy, khi đi nhận thầy cũng vậy, không phải là bà đâu là nhận đó, hay là bà đâu tu đó, mà mình phải nghĩ ngay về nè, đây là cái thực tế. Mình nghĩ coi, người ta ở đời đó lấy vợ lấy chồng mà người ta còn phải kén chọn và cân nhắc trước khi chấp nhận. Mà hỏi tại sao phải cân nhắc thì mình sẽ trả lời, tại cái người đó là cái người sống trọn đời với tôi, thì tự nhiên tôi phải cân nhắc chứ, xem họ như thế nào, có hợp với tôi không, hả, có tốt không tôi mới chọn chứ. Mà đó là sống một đời, còn khi mà mình xuất gia theo ông thầy đó, đời đời kiếp kiếp. Mà cái người mà mình sẽ ở đời đời kiếp kiếp mà mình không chọn đó. Cho nên đệ tử cũng phải ngắm thầy kỹ lắm, mà ông thầy cũng phải ngắm đệ tử kỹ lắm, bởi nó cũng theo mình báo đời đời kiếp kiếp chứ không phải chơi đâu đó. Cho nên cũng phải ngắm cho kỹ rồi mới dám kết duyên lành, không thôi thì là quyết kết duyên dữ hết đó. Và một là đồng thành Phật đạo, mà hai là đó, đồng thành đồng vô địa ngục. Cho nên chính vì lẽ như vậy, nó khi mình học Phật rồi thì mình phải biết là mọi cái gì mình cũng phải tư duy và cân nhắc một cái kỹ lưỡng. Bởi vậy chính cái bài này là ngài Ấn Thuần cũng đã cảnh giác cho mình nhiều lắm, là cái gì cũng phải định nghĩa cho đàng hoàng, suy tư cho chín chắn, hành động cho vững vàng, thì bây giờ mình mới trở nên cái người hữu ích cho bản thân mình hay cho Phật pháp mai sau nếu mình muốn xuất gia. Thế còn không phải là xuất gia là bông xoài trứng cá. Thế không phải là người nào cũng xuất gia được, mà xuất gia là thành công. Nghĩa là cứ đi tu cạo đầu được, mà hễ được thọ tỳ kheo giới rồi là kể như chắc chắn đến Niết Bàn. Không có chuyện đó đâu, không có đâu, chưa chắc đâu, không có chắc được một chút xíu nào hết. Là cứ rằng là mình đã là một ông thầy là chắc chắn mình lên thiên đường, không có chuyện đó, không có chắc chút nào. Cho đến giờ phút mình lâm chung nhắm mắt rồi mình mới dám quả quyết rằng là mình lên cái chỗ nào. Thế vậy thì mình biết rằng là chủ yếu nhất đó, thì chư tổ đã bày cho mình cái phương pháp sám hối rồi, thì mình lệnh 53 vị đó đi truyền truyền đó, thì mình có thể thành Phật được. Thì 53 vị đó gọi 53 vị của Phật, tức là mình biết rằng là trên nhất là Phổ Quang Phật, dưới cùng là Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Hưng Phật, sau đó đến 35 vị Phật sau cũng là các vị Phật rút từ trong những kinh khác, đứng đầu hết là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và cuối cùng hết là một ngày cuối cùng hết là Đức Phật A Di Đà. Thế rồi thì mình thấy rằng là thói thường thì mình sám hối chẳng hạn như vậy, một là mình có thể đọc cái văn sám hối, còn hai là bình thường mình lạy Phật ở nhà hơi tùy theo thì giờ cũng như sức khỏe. Mình có thể là một là nếu mình phát cái hạnh nguyện rằng là vãng sinh đi thì mình lạy Đức Phật Di Đà. Còn nếu mình chỉ có phát nguyện học đạo cũng như rằng là để cho mình bình tâm trí an lạc thì mình chỉ lạy, cố gắng lạy 12 nguyện của Quan Thế Âm. Đó. 12 nguyện trong kinh Phổ Môn đó, hiệu viên thông danh tự tại đó, Quan Âm Như Lai quảng phát hoàng thệ nguyện đó. Đó. Cho đến cái nguyện cuối cùng là đoan nghiêm thân vô tỷ tái, Quan Âm Như Lai quả tu thập nhị nguyện. Đó là 12 nguyện, mình cứ một ngày mình nếu mình có khả năng mình lạy 12 nguyện Quan Thế Âm như vậy, mà nguyện cho chí thành. Hoặc giả biết nhất cũng lạy được 3 lạy. Đó. Thì cứ như vậy mình kéo dài đời đời đó thì mình cũng có sợ đọa lạc. Đó là do nơi cái thành tâm của mình mà mình lạy.
Sao thấy chúng sanh xem đồng hồ ngoài thì mình xem.
Hả? Mấy rồi? Sao? Thôi đến 4:30, 10 phút nữa. 10 phút nữa rồi thì nghỉ giải lao nửa tiếng cho nó khỏe. Xong rồi nghe tiếp. Có nhiều người ngay các nghi thức có sẵn cũng không biết tụng niệm, dần dà chính mình chẳng tự sám hối, chỉ chuyên cầu chư tăng sám hối giùm mình. Đó, lắng nghe, cái vấn đề này quan trọng, vấn đề này mình thấy rõ ràng ghê lắm. Mà hiện tại nhất là cái điều này nói phải nói thẳng thắn, tức là cái giới lớn tuổi Phật tử thường thường rơi vào cái điều như sau. Đó. Cho nên cái tuổi trẻ bây giờ đó, nếu mà được cái nhân duyên học Phật thì cố gắng rằng là sửa đổi để cho Phật pháp sau này nó không có bị rơi vào những cái tình trạng như vậy. Có nhiều người ngay các nghi thức có sẵn cũng không biết tụng niệm, dần dà chính mình chẳng tự sám hối, chỉ chuyên cầu chư tăng sám hối dùng mình. Lại có người khi thân nhân qua đời, vì muốn nương nhờ oai đức của Tam Bảo để tiêu trừ các tội nghiệp của thân nhân, cũng thỉnh chư tăng bái sám để cầu cho vong linh được siêu thoát. Đó. Thì mình thấy rằng là trong này Ngài bảo mọi người, nghĩa là có nghi thức sẵn nhưng mà dần dà không chịu tự làm, mà cái gì cũng nhất thiết cầu chư tăng làm dùng không. Tức là cứ đến chùa bỏ ra 100, 200 dục vào trong chùa rồi thì chư tăng cầu rồi mình quỳ đó cầm cái nhang xong rồi về, đó là cho là xong rồi, đó siêu rồi, đó an rồi, xong hết rồi, hết tội lỗi rồi. Là mình cứ chỉ nghĩ như vậy, sám hối có người sám hối dùng, cầu an cho mình có người cầu an dùng. Vậy chứ mà sướng thì mình không cần người nào sướng dùng đâu, nhưng mà tất cả những cái gì mà cực khổ hay mệt mỏi đó thì mình cần có người làm dùng. Nhưng nếu không hiểu rõ bản ý của Phật pháp mà chỉ vì muốn phô trương, vì phong tục dân gian, đó đúng vậy, có nhiều người muốn phô trương, muốn làm ra đều đây là mình có hiếu, muốn làm ra đều đây mình là người có của, bỏ tiền ra mời chư tăng thật nhiều, làm lễ trai tăng, tức là phô trương, hoặc là vì phong tục dân gian, hoặc là vì xưa nay phong tục cứ là ông bà chết hay là gì thì mình phải đi làm lễ cầu siêu ở chùa vì theo cái tập tục như vậy thôi mà làm. Đó, vì phong tục dân gian, chỉ cần bỏ ra chút tiền mời vài vị tăng đến hành lễ cho có công đức, còn tự mình hoặc chẳng tin Phật pháp, đó, quan trọng lắm, còn tự mình hoặc chẳng tin Phật pháp, hoặc chẳng chút thành tâm chí thành sám hối thì mất hết ý nghĩa chân chính của phép lễ sám. Vậy đúng như vậy, có cái gì thỉnh chứ tăng về đó chứ tăng làm thôi, còn tự mình chẳng tin gì về Phật pháp hết, chẳng tin gì cả, hoặc giả rằng là không có chút thành tâm gì hết trong cái vấn đề đó. Cho nên tụng kinh mà lắng nghe kỹ lắm, lắng nghe kỹ thử xem rằng là ông tăng tụng cho mình nó có nói tên có sót pháp danh không, nó hay cái gì không, nghe kỹ lắm, xong xuống là cầu nhau, xong xuống là chê bai. Chẳng hạn thì dù mình phải hiểu là khi chư tăng làm lễ cái gì là do cái sự chứng minh, do cái sự oai đức của cái thầy đó. Thì thầy đó chỉ cần nói một pháp ngữ hay làm một hành động gì, hay bằng hết cái lòng dâng lên, chỉ cần đốt nhang niệm hương cho mình thôi, nhiều khi cũng đủ rồi. Nhưng mà Phật tử nghĩ như vậy, cứ nghĩ cái gì kỹ là dài dòng lê thê là kỹ, còn cái gì mà ngắn gọn nó là không kỹ. Đó. Thành thử ra có rất nhiều người làm lễ cái gì tôi xin xuống tóc hay xin cái gì làm, rồi xong xuống cầu nhau bảo thầy làm lễ gì mà ít xin là có 5 phút là xong à. Đó. Có 5 phút là xong. Đó. Luôn luôn nghĩ như vậy, tức là chứng tỏ rằng là họ không hiểu gì hết, cứ nghĩ là ý nghĩa làm sao mà tụng lê thê chẳng hạn, nghĩ là phải tụng Địa Tạng mới siêu. Nói ví dụ như vậy. Nhưng mà hay là phải tụng cái Di Đà mới siêu, cho nên ra tới huyệt rồi cũng còn năn nỉ với thầy là bảo làm một thời Di Đà đi, mà bất chấp là trời tuyết hay trời mưa. Đó. Rồi thầy nào mà chiều chúng sinh lắm thì cũng phải cố gắng gồng mình lên đó, rồi gõ mõ để mà tụng kem trong xong cái thời Di Đà, rồi về chùa đã bắt tụng Địa Tạng. Ví dụ như vậy, rồi cho như thế mới siêu, nó ví dụ. Nhưng mà quên đi rằng là kinh điển của đạo Phật, kinh nào cũng siêu mà kinh nào cũng an hết. Tất cả những lời lẽ của Đức Phật ở trong mọi kinh điển đều nhắm đến một mục tiêu thôi, là làm cho mình giải thoát. Giải thoát là siêu, giải thoát là an. Không giải thoát làm sao mà an được, không giải thoát làm sao mà siêu được. Mà có lời kinh nào, có kinh nào mà ngoài mục đích đó đâu. Cho nên kinh nào cũng siêu hết, kinh nào cũng giải thoát hết. Rồi điều thứ nhì nữa, họ lại không hiểu ý nghĩa. Chẳng hạn như kinh A Di Đà, Đức Phật trong đó chỉ nói rõ toàn bộ kinh A Di Đà, Đức Phật chỉ nhấn mạnh rằng là trì niệm Di Đà được cái ích lợi gì, trì niệm Di Đà được cái phước báu nào, trì niệm Di Đà đó thì thành tựu được pháp môn gì, nó ví dụ vậy. Thì rốt cuộc Đức Phật chỉ quảng cáo cho chữ trì niệm Di Đà, nhớ như vậy. Mà trì niệm Di Đà là gì? Là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Như vậy niệm Nam Mô Di Đà Phật còn mạnh hơn thằng lá tụng kinh Di Đà nữa. Tại tụng kinh Di Đà chỉ nhắc lại cái công đức của sự tụng A Di Đà thôi. Nếu như vậy thì mình tụng ngay A Di Đà đi, mình niệm ngay A Di Đà đi. Nhưng mà người Phật tử không hiểu vậy. Chẳng hạn thì dù mình tụng A Di Đà thôi thì bảo là ông thầy làm biếng, ông chịu tụng kinh, niệm Phật không à? Mà tụng kinh thì kinh cũng chỉ có ca ngợi cái niệm thôi. Vậy thì mình niệm ngay luôn đi. Đó. Nhưng mà chỉ tại không học Phật tới nơi tới chốn mà không hiểu ý nghĩa. Bởi vậy cho nên mới không hiểu thì nói ví dụ. Có bác sĩ Trần Quang Đệ, mà nếu các bác lớn tuổi đây, mà nếu ở Sài Gòn thì có thể biết bác sĩ Trần Quang Đệ đó là viện trưởng Viện Đại học Sài Gòn hồi xưa, mà là thạc sĩ y khoa đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa, người đầu thạc sĩ y khoa đầu tiên tại Pháp. Năm nay 83 tuổi rồi mà quắc thước lắm, cao như là xương đánh thiệt, đi không cần chống gậy, đọc sách không cần đeo mắt kính, răng còn nguyên, ăn uống như thường, khỏe lắm. Cách một ngày đến chùa Khánh Anh một lần để tụng kinh Phổ Môn. Bác sĩ mà bây giờ hễ bất cứ người nào mà thấy ông là bác sĩ và thạc sĩ y khoa nữa thì họ lúc nào cũng hỏi bệnh hết. Thưa bác sĩ, tôi bệnh này, tôi bệnh tôi kia, uống cái gì? Không có uống gì hết đó, tụng kinh là hết. Thạc sĩ y khoa bây giờ trở thành hơn mấy thầy nữa. Mấy thầy đau bệnh cũng chạy đi bác sĩ, chứ mà thạc sĩ y khoa đau bệnh lên tụng Phổ Môn không à? Đó. Ông vậy đó. Rồi. Thế thì giờ mình nghe ngay đến đó, bác Nguyên Lưu mà hôm qua thì có đề cập tới đó. Bác Nguyên Lưu là tu rồi, hiện tại là một sa di rồi, bác nói vậy. Bác bảo là tôi chỉ mong cái điều mong ước nhất trong đời tôi là tôi mong ước là cái ngày tôi chết đó, là quý thầy có mặt đầy đủ hết để quý thầy hộ niệm cho tôi, tụng kinh cho tôi, đưa tôi đến cái nơi cuối cùng. Đó. Là điều đó, điều mong ước nhất trong đời tôi. Bác nói như vậy. Thì bác sĩ Đệ ngồi đối diện, bác sĩ Đệ bảo tôi khác. Tôi thì tôi nghĩ thế nào? Tôi mà làm vậy tôi tổn phước, tức là tôi bắt mấy thầy phải đi hầu cái xác thúi tôi. Thì bề nội bao nhiêu đó là tôi thấy tôi hết siêu rồi. Tôi chỉ cần là mấy thầy á ở dưới bếp cũng được, ở trên điện cũng được. Hay là mấy thầy đang ở trên tàu bay hay trên xe lửa trong những cái chuyến đi hoằng pháp của mấy thầy. Mà mấy thầy chỉ cần nghĩ tới tôi, nghĩ tới ông Đệ cũng chết rồi. Mấy thầy nghĩ như vậy, mấy thầy niệm Phật cho tôi một tiếng thôi. Tôi cần bấy nhiêu đó. Và tôi nghĩ vậy tôi siêu. Ông nói vậy đó. Còn bây giờ tôi nghĩ bây giờ tôi sống này mà tôi bắt mấy thầy đi hầu tôi nổi bấy nhiêu đó tôi tổn phước rồi, chứ đừng nói đến chừng tôi chết cái xác thúi tôi mà mấy thầy phải lép đéo đi đằng sau trời mưa trời nắng, tôi nghĩ tội bấy nhiêu tôi tổn phước rồi. Mình thấy Phật tử mà được như vậy là khá lắm á. Tinh thần như vậy đó là khá vô cùng, tức là hiểu biết vô cùng, đúng như vậy. Bằng cái tình thương, bằng cái chân thành, bằng cái tha thiết như ngài Thuận nói, dù bây giờ mình không đối trước cái hương linh đó mà ngồi ở tại đâu, mà mình chỉ chí thành nhiếp tâm niệm Phật một tiếng thôi, cái hương linh kia cũng được cảm ứng mà siêu thoát. Còn hơn là gõ tụng ê a tưng bừng hết mà nghĩ đói bụng quá tụng chỗ lẹ đâu mà xong ăn cơm, kiểu đó hương linh cũng không có giải thoát. Thiệt chứ, hay là mệt quá làm cho nó rồi đi, cũng kiểu mà làm lia lịa đi nó. Chẳng hạn như hồi xưa ở chùa Đại Giác, nó mấy chú ở chùa Đại Giác, mấy chú tiểu ở chùa có cái khinh hướng tụng kinh lẻ vô cùng, tụng nhanh dễ sợ lắm, kinh A Di Đà nhiều khi tụng có cỡ chừng trong khoảng 3-4 phút, 4-5 phút là hết rồi. Làm rào rào mới vô chung mõ là như thế nào, như thời vừa tái sao cơ kỳ thao có được như tái tự theo tăng kia đi, bất chúng như cơ làm vậy đó, làm mà nghe không có ra đâu, không có biết tụng kinh gì nữa. Vô chuông vô mõ vậy, từ con học chung mõ đây là về chùa đó đánh không được. Chùa Đại Giác, chùa của thầy Minh Giác, ở Minh Giác bên Hòa Lan đó, thầy Minh Giác hồi xưa thầy ở chung thầy bên Việt Nam á đó. Vô chung mõ đâu có phải vô như từ con đây mà học cốp 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 phải không, còn kia ha bụp 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 bang như thế nghe dân như thế vậy, làm vậy nó vô chung mõ cũng lẹ dễ tạo. Thế là tụng ào ào bảo đảm bông nào nghe cũng kịp, lẹ ghê lắm. Mà mấy chú tiểu đó chúc chúc về này, mà thuộc kinh dễ sợ, đọc ào 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 vậy. Mà đôi khi ông thầy nào dẫn lễ đó, và lúc mà ông đang còn thở lấy hơi đó, thì ông nghe mấy chú tiểu tụng nghe không ra, nó không biết chú tiểu tụng tới đâu đằng mà bắt. Thì tùng mà không đứng lắng tai nghe nghe hoàng ra thì cũng chỉ cần ta bà ha cái là dứt mõ. Tuy nghe ta bà ha là dứt mõ, bất kể đang tới đâu. Tại mấy chú tiểu làm lẹo quá, không lẽ đứng đứng chết sống như vậy lắng tai nghe hoài xong đó. Thì dứt đi đằng mà bắt có cái khác, cho nên mà thở là nghe không ra nữa, là vào. Tại vì chùa một ngày đi 3-4 đám, đi sợ luôn mà, đi đám á, đám chết nhiều vô số vô tận. Tại vì thầy chủ trì đó là thượng tọa, người ta còn hay gọi thượng tọa niệm Phật, thầy thấy niệm Phật dữ lắm. Nhưng còn tên pháp danh là thượng tọa Thiện Huệ, hồi xưa lộn với thầy hoài, cái Thiện Huệ, Thiện Huệ tới chùa hỏi là phải hỏi kỹ là có dấu nặng hay không có nữa. Cứ lộn hoài thầy thấy là Thiện Huệ, đó. Mà thấy xem ngày, xem giờ giỏi lắm, xem hướng xem gì đó. Bởi vậy cho nên người ta đám chết ta tới đông lắm, nhất là những cái nhà giàu còn mê mấy cái xem hướng xem ngày xem giờ kỹ nữa đó. Cho nên đến đông vô cùng, đi đám chết bỏ ngày đó. Đi đám mà đến mức như vậy là mình đi cái đám này đó thì cái đám thứ nhì đậu xe ở ngoài nghĩa địa nó chờ mình ra là chờ đi nghĩa địa thứ nhì chứ không có hẹn ở chùa, tại vì về chùa không có kịp. Thì dù mình hẹn là đám đó là chôn, đám này chôn 7 giờ, đám kia chôn 8 giờ, thì mình nói là 8 giờ anh ra cái nghĩa địa đó, anh đứng anh chờ tôi nha, rồi tôi ra là tôi leo lên xe là anh đưa tôi đến nghĩa địa của anh đó. Đi đám vậy đó, bởi vậy mong tùng nhanh thì sao kịp thì giờ đó. Cho nên là cứ là làm lia lịa làm vậy đó. Đó nghe ra thôi vậy đó, là làm ào. Thì đây thì mình thấy cũng vậy, thì Phật tử đó là cứ thói quen là cứ như vậy, đó là cứ chỉ việc thỉnh chư tăng, trong khi mình phải biết rằng là chỉ do cái sự thành tâm thôi, do cái sự thành tâm của chư tăng cũng như của chính bản thân mình, do cái sự thiết tha đó, thì cái hương linh kia nó được, nó mới cảm ứng, nó mới nghe được, nó mới thấy được. Còn mà chứ mình rước cho nhiều hay là mình làm cho nhiều mà chỉ vì phô trương, chính mình cũng không thành tâm đó. Rồi mình mời chư tăng đến mà mình hành hạ đủ thứ mệt mỏi quá xá thì chư tăng lúc bây giờ cũng không nhiếp tâm được nữa đó. Thì tụng cũng mệt nghỉ rồi, tụng là khan tiếng rồi là mệt nghỉ rồi, cũng nhiếp tâm nó cũng khó vô cùng, phải nói thiệt thà là như vậy. Thế giờ ngài nói tiếp đó, cho nên mình cứ đừng có nghĩ rằng là vì phô trương, vì phong tục dân gian, chỉ cần bỏ ra chút tiền mời vài vị tăng đến hành lễ cho có công đức, còn tự mình hoặc chẳng tin Phật pháp, hoặc chẳng chí chút thành tâm chí thành sám hối, thì mất hết ý nghĩa chân chính của pháp lễ sám vậy.
Khan tiếng, hôm nay mới tụng kinh chút xíu mà khan tiếng rồi.
4:30 rồi, nghỉ chút đi. Đây là ngày cuối, xin nói trước là thầy không có thi cử gì hết kỳ này. Tại vì thì giờ ít quá, ngày mai thì đi về rồi. À, thầy không có cho thi cử, tức là có thầy Chí Minh cho chứ thầy không cho thì đánh thiệt không cho. Hai thầy. À. Rồi tiếp tục. Rồi Phật giáo đến đời sau này, ý nghĩa của pháp sám hối càng mơ hồ đó. càng về sau này cái ý nghĩa chính của cái pháp sám hối nó càng ngày nó càng mơ hồ. Người học Phật không lo sám, việc lớn nhỏ gì cũng thỉnh chư tăng, làm chư tăng bận rộn suốt ngày, hôm nay lễ nhà này, mai công đức ở nhà kia. Đó, thì ngài mới bảo là tối ngày cái gì cũng phải mời chư tăng hết. Đó, lớn nhỏ gì cũng mời chư tăng, mà thực đúng như vậy. Cho nên chùa chiền thì kia bận rộn vô cùng về những cái việc lễ lộc lặt vặt như vậy. Đám ma, đình đám, cầu siêu, cầu an, đủ thứ hết á. Bất kể là cái lễ gì to nhỏ gì cũng vậy hết. Làm chư tăng bận rộn suốt ngày đó, hôm nay lễ nhà này, mai công đức ở nhà kia. Có chùa lấy Phật sự hàng ngày như vậy làm sự nghiệp duy nhất của chùa. Rồi thì có chùa lấy cái sự nghiệp hàng ngày như vậy, nó lấy cái công việc hàng ngày như vậy, nó làm sự nghiệp duy nhất của chùa. Thế có chùa chuyên môn sống về lễ bái, cầu siêu, cầu an vậy thôi, tụng niệm vậy thôi. Còn sự nghiệp chính của người xuất gia thì buông bỏ chẳng màng, chả trách Phật giáo suy đồi. Tức là ý ngài bảo rằng là còn cái sự nghiệp chính của người xuất gia, tức là sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, tức là đem giáo pháp đến cho mọi người, thì chùa chiền không màng, không bận tâm tí nữa. Chính vì lẽ như vậy mà làm sao mà Phật giáo không suy cho được, cho nên Phật giáo phải suy. Tại vì như vậy thì mình thấy ngay là đáng lẽ như này. Bây giờ đây đó, ở đây thì phần nhiều đa số là cái giới trẻ mới học Phật, tương lai sẽ lớn lên, sẽ làm chủ gia đình, sẽ làm chủ bản thân mình, cho nên nghĩ phải biết cách hành động Phật pháp một cách chân chính hơn sau khi mình nghe những điều ngộ nhận. Vậy thì cái nghi lễ của siêu cầu an theo tinh thần của Đức Phật hồi xưa như thế nào? Thì giờ mình nghe đây. Theo cái tinh thần bây giờ đó thì thói thường ở bất cứ hầu hết chùa nào, kể cả trong nước cũng như hải ngoại, tức là Phật tử cứ có đình đám, người nhà đau ốm thì đến ghi tên ở chùa rồi cúng một ít tiền xong rồi đi về. Rồi chư tăng từ tụng kinh rồi hồi hướng, thế là xong. Và chư tăng cũng cảm thấy nhiệm vụ của mình như vậy xong, và Phật tử cũng cảm thấy như vậy là xong, mà kêu là mình là Phật tử. Rồi hoặc giả là có đám thân nhân qua đời như hồi nãy ngài nói, thì lại cũng đến thỉnh chư tăng đi tụng kinh hộ niệm, hoặc giả là cầu thất, cầu siêu ở tại chùa hay là tại gia tùy theo. Rồi thì chư tăng từ đó cũng lấy những cái công việc như vậy đó làm công việc của chùa. Rồi thì cũng đào tạo đệ tử, đào tạo gì cũng chỉ thiên về mặt như vậy thôi, tức là chỉ sinh hoạt hàng ngày thôi. Còn cái công việc chính của người xuất gia thì chẳng màng tới, quên đi rồi. Mà công việc chính của người xuất gia là gì? Hôm qua có một anh nào trong đám học viên thì có lên hỏi câu đó đó. Duy tuệ thị nghiệp, tức là sự nghiệp chính của người xuất gia là chỉ có trí tuệ mà thôi. Duy là chỉ có, tuệ là trí tuệ, thị là nghiệp là sự nghiệp. Duy tuệ thị nghiệp tức là chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Như vậy sự nghiệp của mình không khác, không có cái gì ngoài đó là trí tuệ. Vậy là phải trau dồi trí tuệ cho bản thân và đem trí tuệ đến với mọi người. Vậy chính nhờ có trí tuệ người ta mới siêu được, mới an được. Mà không có trí tuệ không cách gì siêu và an được hết. Mình phải nhớ như vậy. Cho nên trí tuệ đó là cái chất thuốc chính yếu nhất của Phật pháp. Và như vậy thì cái sự nghiệp của người xuất gia làm sao? Phải trau dồi Phật pháp, phải tu tập trí tuệ, và phải đem những cái sự đó đến cho người, mọi người, cho người Phật tử, cho thí chủ. Mà đem bằng cách nào? Bằng cách khéo léo. Mình cũng có thể dùng những cái nghi lễ để đem cái giáo pháp vào cho người Phật tử. Chẳng hạn, đây bây giờ lắng tai nghĩ rồi mai mốt, hy vọng là tất cả đây nếu mà không làm được hết 100% thì cũng làm được 50. À, bây giờ một cái lễ cầu siêu hay cầu an, khi mình mời chư tăng đến nhà hoặc giả là mình đến tận chùa mình hành lễ, thì mình nên tập một cái thói quen như vậy. Tức là trước tiên hết là chư tăng sẽ tụng niệm để cầu nguyện cho hương linh đã qua vãng, hay là cầu nguyện cho người bệnh đau. Chỉ cần một thời kinh ngắn niệm Phật chí thành đảnh lễ, rồi sau đó thí chủ là người Phật tử có nhiệm vụ như thế nào, nghe đây không phải là chỉ vứt bỏ 200-300 bạc đấy là xong rồi đi về, mà người Phật tử phải biết thi hành cái nhiệm vụ của người Phật tử, tức là hộ tăng, hộ pháp. Tức là không những là mình chỉ có ủng hộ cho đạo pháp được lưu thông, mà muốn đạo pháp lưu thông thì phải sao? Phải trước hết phải nói thẳng là ủng hộ chư tăng. Mà bây giờ mình muốn lấy cái công đức của mình ra, mình phải làm một cái phước đức nào, mình truyền cái công đức đó đến cho hương linh của người mất, hay là cho đến cái người bệnh thân nhân của mình đang ốm đau mà mình cầu an, thì mình phải dùng cái công đức nào? Đâu phải 200-300 nó là công đức. Cái công đức đây của mình là như vậy, là mình thực thi lời Phật dạy. Thực thi lời Phật dạy làm sao? Đức Phật đã dạy rõ cho mình bằng năm nào mình cũng tổ chức đại lễ rầm rộ, hết thỉnh hết thầy này đến thầy nọ đến làm lễ tùm lum tà la, tốn kém đủ thứ, đó, làm lễ đủ thứ, cầu nguyện đủ thứ mà không bao giờ chịu nhớ hết và không bao giờ chịu hành cả năm. Nhân dịp một năm một lần như vậy thôi thì thi hành và hành cho có lệ, còn thì không có nhớ thực hành trong mỗi ngày mỗi tháng. Đạo Phật không phải chỉ nhân dịp Tết hay nhân dịp lễ mình mới tưởng nhớ đến Đức Phật, mà mình niệm Phật hoài hoài, niệm Phật là ghi nhớ đến, niệm Phật hoài hoài là ghi nhớ đến sự thức tỉnh. Vậy thì Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy trong kinh Vu Lan Bồn mà mỗi rằm tháng 7 mình thường tề tập về và làm lễ đó. Thế Đức Phật dạy gì? Đó. Khi mà cầu nguyện cái điều gì thì phải làm sao? Cung dường trái tăng. Thiết lễ cung dường trái tăng để lấy cái công đức đó hồi hướng, cũng như là Mục Kiền Liên cúng dường trái tăng để hồi hướng cái phước báu đó đến cho bà mẹ của mình vậy đó. Thì như vậy đó là cái trách nhiệm của người Phật tử thói thường. Đó là thời xưa là luôn luôn như vậy. Phật tử nào mời Đức Phật thỉnh, Đức Phật cũng có cái lễ trái tăng, mình để ý coi. Trái tăng đó là giúp cho chư tăng có đủ các vật dụng cần thiết trong hàng ngày. Và rồi chư tăng đó sẽ nhận lãnh cái vật dụng đó như hồi nãy tôi trình bày, tức là không phải nhận lãnh vì ham, vì thích, vì cần, vì cầu, mà nhận lãnh là để hồi hướng, tức là để hồi hướng cho thí chủ có cái phước, mà thí chủ có cái phước đó thí chủ mới chuyển cái phước đó đến cho cái người mình cầu nguyện được chứ. Đó, gọi là nhận để cho mình có cái công đức bố thí. Vậy thì thí chủ phải thiết lễ trai tăng. Thiết lễ trai tăng là dâng phẩm vật, đồ ăn, thức uống gì cho chư tăng hành lễ tụng kinh như kinh qua đường, ví dụ vậy, ăn cúng. Xong rồi thì chư tăng mới hồi hướng cái công đức tài thí đó. Công đức tài thí là hôm nay thí chủ đó cúng dường hồi hướng cho vong linh hoặc cho người bệnh.
Đại sư. Thôi bây giờ mình niệm hồi hướng.